Bài kinh số 122, Kinh Đại Phong. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakha, Thích Ca, tại Kapila Vathu, Kapila Vệ, ở tu viện Nikroda, Ni Câu Luật Thọ Chi. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kapila Vathu để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Kapila Vathu, ăn xong, trên đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến trú xứ của Thích Ca Kala Khemaka để ở 3 ngày. Lúc bấy giờ, tại tu viện của Thích Ca Kala Khemaka có sắp đặt rất nhiều sàn tọa. Thế Tôn thấy rất nhiều sàn tọa tại trú xứ của Thích Ca Kala Khemaka. Thế vậy, Thế Tôn suy nghĩ, rất nhiều sàn tọa được sắp đặt tại tu viện của Thích Ca Kala Khemaka. Không biết ở đây có rất nhiều tỷ kheo ở không? Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda cùng với rất nhiều vị tỷ kheo đang làm y ở trú xứ của Thích Ca, Gateya. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến trú xứ của Thích Ca, Kala Khemaka. Sau khi đi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: Này Ananda, có rất nhiều sàn tọa được sắp đặt tại trú xứ của Thích Ca, Kala Khemaka. Không biết có nhiều tỷ kheo trú ở đấy không? Bạch Thế Tôn, có rất nhiều sàn tọa được sắp đặt ở trú xứ của Thích Ca, Kala Khemaka. Có rất nhiều tỷ kheo trú tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, nay thời chúng con lạc y. Này Ananda, một tỷ kheo không chói sáng, nếu thích thú trong hội chúng của mình, nếu hân hoan trong hội chúng của mình, nếu hoan hỷ trong hội chúng của mình, nếu thích thú trong hội chúng của người, nếu hân hoan trong hội chúng của người, nếu hoan hỷ trong hội chúng của người. Này Ananda, nếu tỷ kheo nào thích thú trong hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, thích thú trong hội chúng của người, hân hoan trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội chúng của người, có thể là một vị chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, diễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, sự kiện như vậy không xảy ra. Nhưng này Ananda, tỷ kheo nào sống một mình, xa lánh tụ hội, thời vị ấy có hy vọng chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, diễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, sự kiện như vậy có thể xảy ra. Này Ananda, nếu tỷ kheo nào thích thú trong hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, thích thú trong hội chúng của người, hân hoan trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội chúng của người, sẽ chứng đắc và an trú với tâm giải thoát có hạn kỳ, và thoải mái hay không có hạn kỳ và bất động, sự kiện như vậy không xảy ra. Nhưng này Ananda, tỷ kheo nào sống một mình, xa lánh tụ hội, thời chị ấy có hy vọng sẽ chứng đắc và an trú với tâm giải thoát có hạn kỳ và thoải mái, hay không có hạn kỳ và bất động, sự kiện như vậy có xảy ra. Này Ananda, ta không quán thấy một sắc pháp nào trong ấy có hoan hỷ, trong ấy có hoan lạc, chịu sự biến dịch, chịu sự đổi khác mà không khởi lên sầu bi khổ ưu não. Nhưng sự an trú này, Ananda, đã được Như Lai hoàn toàn giác ngộ, tức là sau khi không tác ý với tất cả tướng, chứng đắc và an trú nội không. Và nếu này Ananda, trong khi Như Lai an trú trong an trú này, nếu có những tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, quốc vương, đại thần, ngoại đạo đệ tử đến ý kiến, trong khi ấy, này Ananda, Như Lai với tâm hướng đến diễn ly, thiên về diễn ly, nặng về diễn ly, sống độc cư, hoan hỷ trong ly dục, làm cho đoạn tận tất cả các pháp dựa trên các lầu hoặc an trú, nói lên tại chỗ ấy những lời thuần túy liên hệ đến khích lệ. Do vậy, này Ananda, nếu tỷ kheo ước vọng, sau khi chứng đạt nội thông, ta sẽ an trú. Vì tỷ kheo ấy, này Ananda, cần phải an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm. Và này Ananda, như thế nào tỷ kheo an chỉ, an tọa duy nhất và an định nội tâm? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ thiệt, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ, diệt tầm và tứ, chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhiếp tâm tam thiền, chứng và trú tứ thiền. Chứ vậy, này Ananda, tỷ kheo an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm. Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội không, tâm không thích thú, không tịnh tính, không an trú, không hướng đến nội không. Sự kiện là như vậy, này Ananda, tỷ kheo biết như sao? Trong khi ta tác ý nội không, tâm không thích thú, không tịnh tính, không an trú, không hướng đến nội không. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Vị ấy tác ý ngoại không, vị ấy tác ý nội ngoại không, vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy tác ý bất động, thời tâm không thích thú, không tịnh tính, không an trú, không hướng đến bất động. Sự kiện là như vậy. Này Ananda, tỷ kheo biết như sao? Trong khi ta tác ý bất động, tâm không thích thú, không tịnh tính, không an trú, không hướng đến bất động. Ở đây vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, tỷ kheo ấy cần phải an trú, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm trên định hướng đã đề cập về trước ấy. Vị ấy tác ý nội không, trong khi vị ấy tác ý nội không, tâm thích thú, tịnh tính, an trú hướng đến nội không. Sự kiện là như vậy. Này Ananda, tỷ kheo biết như sao? Trong khi ta tác ý nội không, tâm thích thú, tịnh tính, an trú hướng đến nội không. Ở đây vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Vị ấy tác ý ngoại không, vị ấy tác ý nội ngoại không, vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy tác ý bất động, tâm thích thú, tịnh tính, an trú hướng đến bất động. Sự kiện là như vậy. Này Ananda, vị tỷ kheo biết như sao? Trong khi ta tác ý bất động, tâm thích thú, tịnh tính, an trú hướng đến bất động. Ở đây vị ấy ý thức rõ ràng là như vậy. Này Ananda, nếu tỷ kheo ấy đang an trú trong an trú này, tâm vị ấy hướng đến kinh hành, vị ấy đi kinh hành, và nghĩ rằng, trong khi ta đang đi kinh hành, thời tham và ưu, các ác bất thiện pháp không có chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu tỷ kheo đang an trú trong an trú này, tâm vị ấy hướng đến đứng lại, vị ấy đứng lại và nghĩ rằng, trong khi ta đang đứng lại, thời tham và ưu, các ác bất thiện pháp không có chảy vào. Ở đây vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu trong khi tỷ kheo ấy an trú trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến ngồi, vị ấy ngồi và nghĩ rằng, trong khi ta đang ngồi, thời tham và ưu, các ác bất thiện pháp không chảy vào. Ở đây vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu trong khi tỷ kheo ấy an trú trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến nằm, vị ấy nằm, và nghĩ rằng, trong khi ta đang nằm, thời tham và ưu, các ác bất thiện pháp không chảy vào. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu trong khi tỷ kheo ấy an trú trong sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến nói, vị ấy suy nghĩ như sao? Ta sẽ không nói những câu chuyện hạ liệt, đê tiện, thuộc phàm phu, không thuộc bậc thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly dục, đoạn tiệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, như quốc dương luận, đạo tập luận, đại thần luận, quân luận, bố úy luận, chiến tranh luận, thực vật luận, ẩm liệu luận, y phục luận, ngoạ cụ luận, hoang mang luận, hương liệu luận, thân thích luận, xa thừa luận, thôn luận, thị trấn luận, đô thị luận, quốc độ luận, nữ luận, anh hùng luận, hạng trung luận, thủy bình xứ luận, tiên linh luận, sai biệt luận, thế giới luận, hải thuyết luận, hữu vô hữu luận. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Nhưng này, Ananda, đối với những lời nói nào khắc khổ, khai tâm, đưa đến nhất hướng yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, như thiểu dục luận, tri túc luận, độc cư luận, bất chúng hội luận, tinh cần luận, giới luận, định luận, tuệ luận, giải thoát luận, giải thoát tri kiến luận. Vị ấy nghĩ, ta sẽ nói các luận như vậy. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu tỷ kheo ấy trong khi an trú với sự an trú này, tâm hướng đến si tầm, vị ấy suy nghĩ, đối với những si tầm hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không thuộc bậc thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, như là dục tầm, sân tầm, hại tầm, ta sẽ không suy nghĩ các loại si tầm ấy. Ở đây, các vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Nhưng này Ananda, đối với những si tầm này thuộc bậc thánh, có khả năng cầu tiến, hướng dẫn, người suy nghĩ các si tầm ấy, đến sự đoạn trừ hoàn toàn đau khổ, như là ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm, vị ấy nghĩ, ta sẽ suy tư các loại si tầm này. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. Từ đây tỷ kheo cần phải thường thường quan sát tự tâm như sau. Trong tâm ta, có khởi lên tâm hành gì với xứ này hay xứ khác của năm dục trưởng dưỡng? Này Ananda, nếu tỷ kheo trong khi quan sát như vậy, tuệ tri rằng, trong tâm ta có khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm dục trưởng dưỡng? Sự kiện là như vậy, tỷ kheo tuệ tri như sau. Dục ái. Này đối với năm dục trưởng dưỡng, đối với ta chưa đoạn diệt được. Ở đây vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, nếu tỷ kheo trong khi quan sát như vậy, tuệ tri rằng, trong tâm ta không có khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm dục trưởng dưỡng. Sự kiện là như vậy. Tỷ kheo tuệ tri như sau. Dục tham này đối với năm dục trưởng dưỡng đối với ta đã được đoạn diệt. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, có năm thủ uẩn, ở đây tỷ kheo cần phải đoạn tận chúng. Khi vị ấy tùy quán sự sanh diệt, đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc, đây là thọ, đây là sự tập khởi của thọ, đây là sự đoạn diệt của thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đây là sự tập khởi của thức, đây là sự đoạn diệt của thức. Trong khi vị ấy an trú tùy quán sự sanh diệt của năm thủ uẩn này, nếu có ngã mạn nào đối với năm thủ uẩn, ngã mạn ấy được đoạn tận. Sự kiện là như vậy. Này Ananda, tỷ kheo tuệ tri như sau. Phàm có ngã mạn nào đối với năm thủ uẩn khởi lên nơi ta, ta đã đoạn tận ngã mạn ấy. Ở đây vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Những pháp này, này Ananda, thuần nhất liên hệ đến thiện, đều thuộc thiện thánh, siêu thế, vượt ngoài tầm các ác ma. Này Ananda, ông nghĩ thế nào? Vì thấy lý do gì? Một thanh văn đệ tử tự nghĩ là xứng đáng, hợp lý, để đi theo một đạo sư dầu cho bị thất phủi. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh đạo. Nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. Sau khi được nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ hành trì. Này Ananda, thật không xứng đáng cho một đệ tử bám sát cho vị đạo sư, nếu vì lý do được nghe giải thích khế kinh và cúng tụng. Vì cớ sao? Trong một thời gian dài, các pháp đã được các ông nghe thọ trì, đọc lớn tiếng, suy tư với ý, khéo thấu hiểu với chánh trí. Nhưng này Ananda, đối với những lời nói nào khắc khổ hai tâm đưa đến nhất hướng diễn ly, ly tham, đoạn diệt an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, như là tiểu dục luận, tri túc luận, độc tư luận, bất chúng hội luận, tinh cần luận, giới luận, định luận, tuệ luận, giải pháp luận, giải pháp tri kiến luận. Này Ananda, do nhân duyên những loại thuyết luận như vậy, thật xứng đáng cho một thanh văn đệ tử bám sát vị đạo sư, dầu cho bị hất hủi. Sự kiện là như vậy. Này Ananda, thời có sự phiền lụy cho vị đạo sư. Sự kiện là như vậy. Thời có sự phiền lụy cho đệ tử. Sự kiện là như vậy. Thời có sự phiền lụy cho các vị tu phạm hạnh. Và này Ananda, như thế nào là sự phiền lụy cho vị đạo sư? Ở đây, này Ananda, có đạo sư lựa một trú xứ xa vắng trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống trơm. Trong khi vị ấy sống diễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh. Được cái bà la môn gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh. Vì ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lui lại đời sống sinh túc. Như vậy, này Ananda, được gọi là sự phiền lụy của đạo sư. Vì sự phiền lụy của đạo sư, các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai. Các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lụy của đạo sư. Này Ananda, thế nào là sự phiền lụy của đệ tử? Này Ananda, đệ tử của một đạo sư, bắt chước đời sống diễn ly của đạo sư mình, lựa một trú xứ xa vắng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời, hay trên một đống rơm. Trong khi vị ấy sống diễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân, giới quốc dân bao vây xung quanh. Được các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, vị ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lui lại đời sống sung túc. Như vậy, này Ananda, được gọi là sự phiền lụy của đệ tử. Vì sự phiền lụy của đệ tử, các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh và chết trong tương lai, các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lụy của đệ tử. Và này Ananda, như thế nào là sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh? Ở đây, này Ananda, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài lựa một trú xứ xa vắng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời, hay trên một đống rơm. Trong khi Ngài sống diễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh. Được các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, Ngài không khởi lên nhiễm tâm, không rơi vào dục vọng, không khởi lên tham ái, không trở lui lại đời sống sung túc. Nhưng này Ananda, vì đệ tử của bậc đạo sư chủ tâm theo, diễn ly của bậc đạo sư, bắt chước theo hạnh ấy, lựa một trú xứ xa vắng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời, trên một đống rơm. Trong khi vị ấy sống diễn ly như vậy, các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh. Được các bà la môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung quanh, vị ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lại đời sống sung túc. Như vậy, này Ananda, được gọi là sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh. Vì sự phiền lụy của phạm hạnh, các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh và chết trong tương lai. Các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh. Nhưng này Ananda, sự phiền lụy của các vị tu phạm hạnh là nhiều quả khổ hơn, nhiều quả não hơn đối với phiền lụy của đạo sư này, và phiền lụy của đệ tử này. Hơn nữa, nó dẫn đến đọa lạc. Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với ta với tâm thân hữu, không với tâm thù nghịch, và như vậy, các ông sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Và như thế nào là các đệ tử đối xử vị đạo sư với tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu? Ở đây, này Ananda, vị đạo sư ấy với lòng từ mẫn thuyết pháp cho các đệ tử, mong cầu hạnh phúc cho họ. Vì lòng từ mẫn nói rằng, đây là hạnh phúc cho các ông, đây là an lạc cho các ông. Nhưng các đệ tử của vị ấy không chịu nghe theo, không chịu lắng tai, chú tâm vào hướng khác. Ngược lại, họ đi xa lời giảng dạy của vị đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc đạo sư, với tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu. Và như thế nào, này Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc đạo sư, với tâm thân hữu, không với tâm thù nghịch. Ở đây, này Ananda, vị đạo sư với lòng từ mẫn thuyết pháp cho các đệ tử, tìm cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng từ mẫn nói rằng, đây là hạnh phúc cho các ông, đây là an lạc cho các ông. Các đệ tử của vị ấy chịu nghe theo, chịu lắng tai, không chú tâm vào hướng khác, và không ngược lại đi xa lời dạy của bậc đạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc đạo sư, với tâm thân hữu, không phải với tâm thù nghịch. Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với ta, với tâm thân hữu, chớ với tâm thù nghịch, và như vậy sẽ là hạnh phúc, là an lạc lâu dài cho các ông. Ta không sách tấn các ông như người thợ gốm đối với các đồ gốm chưa nung, chưa được nung chín. Ta sẽ nói hết lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, hết lời tán thán này đến lời tán thán khác. Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ đứng vững tồn tại. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Đại Không thứ 122.